This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có màu xanh, có màu đỏ. Dow Jones thì lên 8 điểm, hiện tại là 26.162 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq xuống đến 71 điểm, hiện tại là 7.938 điểm. SP500 xuống 6 điểm, hiện tại là 2.898 điểm. Thì nốt 10 năm là 3%, lãi suất quy định. Dầu thô thì lên 51 xu, một thùng dầu thô là 69 đồng 57 xu, một euro đã được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên 7 đồng 30 xu, mã vàng hiện tại 1.208 đồng 20 xu. Lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.50%, tương đối cao nhất là 4.44%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.83%, tương đối cao nhất là 3.85%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.240 đồng, bán ra là 23.320 đồng. Vàng thì mua vào 36.560.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.660.000 đồng cho một lượng, quý thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin buồn cho Henry Bendel. Quý vị biết rằng đây là một cái thương hiệu rất là sang trên thương trường đến 123 năm, mà ngày hôm qua thì L Brand đã tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa 23 cửa tiệm này, và đa số nằm ở New York. Quý vị mà đi ở Fifth Avenue, con đường số 5 ở New York này, đã phải nói rằng tất cả những hàng ở đây chúng ta đụng vào cái túi xách có thể lên đến cả 100.000, quý vị, rất là mắc tiền. Và em ở cái cửa tiệm Bendel này cũng nằm trong đây nữa, mà nó under một cái công ty mẹ là Air Brand. Air Brand thì họ làm chủ những cái cửa tiệm như là Victoria's Secret, như là Bath and Body Works, và công ty mẹ thì Air Brand họ nói là họ muốn tập trung vào hai công ty còn lại, hai cửa tiệm thương hiệu còn lại là Victoria's Secret cũng như là Bath and Body Works. Chúng ta cũng thấy rằng chia buồn vì cái cửa tiệm gọi là cái Henry này cũng rất là nổi tiếng, cũng bán những cái mặt hàng giống như là tương tự như Victoria's Secret, quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Trung Quốc, cái thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thì cái lá thư của Trung Quốc đã gửi lại nói rằng họ sẽ có thể, they may decline, từ chối khi mà gọi là ngồi nói chuyện với lại Hoa Kỳ, đàm phán thương mại với Hoa Kỳ trong cái ngày 20 tháng 9 tới đây. Cái lý do vì họ nói rằng nếu mà trường hợp Hoa Kỳ cứ tiếp tục escalate, tức là lên cái tiền thuế tariff tax đó, thì cái là thuế xuất nhập khẩu đó, thì chắc chắn họ nghĩ rằng đây là cái động thái chẳng khác nào kề súng vào đầu. Cái câu này phải nói rằng rất là gọi là nóng giận, quý vị. With a gun point to its head, tức là họ, cái người, cái lá thư đó, thì cái người Chinese official, tức là người về Chinese officer thì nói là cái người quan chức cao cấp của Trung Quốc đó, thì họ nói rằng cái tiền thuế mà đóng kiểu này đó chẳng khác nào là bị kề súng vào đầu, hay nói rằng là bóp nát đi cái thương mại giữa đôi bên Trung Quốc và Hoa Kỳ. Cái điều động thái này hoặc mặc dầu chưa có một cái gì gọi là nhẹ xuống hết, vì sáng ngày hôm nay Tổng thống Trump cũng nói, ta cũng nghe nhìn thấy trên TV, thì nói là cái thuế chắc chắn sẽ đánh thuế 10% thuế trên tổng số cái mặt hàng Trung Quốc là 200 tỷ. Nhưng cái chuyện lên nữa hay không là vẫn trong cái dòng bí mật, tức là có thể lên 276 tỷ hay là 67 tỷ hay là hơn 300 tỷ không chừng, chúng ta không biết. Nhưng mà những cái gì mà Donald Trump làm đó, đố ai biết được, quý vị. Thật sự ra ông chỉ cần cái này gọi là dương đông kích tây, cũng không chính xác lắm, nhưng mà ông nói một đường nhưng mà ông sẽ làm một cách khác nữa, không phải là làm một ngã nhưng mà làm một cách giống như vậy, một cái đường nhẹ nhẹ khác một đường. Tức là cái điều mà tôi thấy rằng chúng thấy là cũng hơi lạ, một cái tổng thống đầu tiên thấy những cái hành động nó hơi lạ. Nhưng mà so far ngoại trừ những sự bế bối trong sau lưng gọi là tòa bạch ốc, nhưng mà trước mắt thì thấy chưa có một cái gì mà gọi là Dũng nghĩ là tệ hết, quý vị. Xin lỗi nếu mà quý vị còn nghĩ là có thì xin lỗi, nhưng mà thấy rằng về cái thương mại hiện tại bây giờ chưa thấy một cái gì đường lối gì mà sai. Với cái người có background gọi là về business như ông thì thấy chưa có một cái gì động thái nào mà sai hết, ngay cả đến thuế ở châu Âu, xin lỗi, những cái quốc gia như là bên Mexico hay là bên Canada, ngay cả châu Âu và Trung Quốc, mặc dầu đứng một mình đánh cả nhiều hướng, nhưng mà chúng ta thấy rằng ở bên châu Âu á dơ rất cao, nhưng mà đánh thiệt là khẽ. Đến giờ phút này chúng ta không thấy cái những cái gì mà động thái mạnh bên châu Âu, nhưng mà Trung Quốc thì thật sự ra rất rất là mạnh, vì thấy rằng không thể nào mà có sự thiên vị ở đây. Cái điều mà thấy rằng Tổng thống Trump không muốn làm một sự thiên vị xảy ra, đánh Trung Quốc, đánh về châu Á, cũng đánh đều luôn cả bên châu Âu. Nhưng mà Nhật Bản cũng có thể trong tương lai cũng sẽ bị gọi là bị tháp luôn, tức là bị dỗ nhẹ luôn quý vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa đến nổi, chúng ta biết là trong tương lai sẽ có đó. Nhưng mà chắc chắn những quốc gia khác ngoại trừ Trung Quốc là Tổng thống Trump đưa tay rất cao nhưng mà đánh rất khẽ. Nhưng Trung Quốc thì phải nói rằng all in tất cả, có bao nhiêu đánh bao nhiêu quý vị. Thật sự này thì thấy rằng trước mắt chú thấy rằng Hoa Kỳ đã tăng của cái tốc độ rất vũ bão về cái sự mà công ăn việc làm. Chúng ta không ai từ chối điều đó. Đến nỗi ngày hôm nay đó, dính cá nhân cái biểu sách của Tiến Dũng cũng ảnh hưởng nữa vì thiếu người. Rõ ràng là như vậy, cái biểu sách của tất cả từ nhỏ đến lớn. Nếu quý vị nào mà đem tin này mà chúng ta có cuộc biểu sách ở của quý vị đó, nếu quý vị nghĩ không có thiếu người đó, đó là cái điều rất may mắn mà Thượng Đế ban cho thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có một cái thói quen của người Mỹ xài về credit card cũng có dần dần thay đổi. Theo một thống kê mà không thể nào trật được, tức là về cái creditcard.com, từ cái data của họ họ đưa ra, có khoảng gần 45% cái người dân Hoa Kỳ hiện tại bị dùng cái thẻ tín dụng của họ đó, là những mặt hàng nào mà under $10 không thấy trong cái data thì 45%, vì họ có chiều hướng trả tiền mặt những mặt hàng nào dưới 10 đồng. Họ đưa ra survey là 30% vẫn còn xài debit card, 23% vẫn còn xài credit card, tức là những người này vẫn xài mua chip item, những cái chip hàng đồng, 2 đồng, 15, 50 xu gì, vẫn trả thẻ tín dụng. Trong khi đó, cái số người còn lại đó, họ dùng tiền mặt trả nhiều hơn. Cái một cái đơn giản là cái survey đưa ra là họ sợ nợ, quý thưa vị. Ngày hôm nay người Mỹ bắt đầu có chiều hướng sợ nợ, khi mà mỗi lần như vậy đó, vì thấy rằng mất trâu làm chuồng, hai cái câu này nó cũng giống như vậy đơn giản ha. Vì khi mà cái crisis đã xảy ra, làm cho nhiều người mất nhà, mất cửa, chưa kể mất vợ nữa, thì bắt đầu người ta sợ, bắt đầu có một cái kinh nghiệm, thì bắt đầu họ sợ nợ. Khi mà ở Mỹ đó có nhiều người xài rất là cẩu thả, quý vị, tôi cũng phải xin lỗi dùng cái từ là cẩu thả, tức là họ mượn tiền credit card xài maximum, sau đó trả tiền lời từ từ đến khi họ vĩnh biệt cõi đời này, cái nợ của họ sẽ đi theo họ luôn. Nhưng mà cái thói quen cẩu thả như vậy không có tốt, quý vị, vì nó ảnh hưởng đến con của mình và đến người thân của mình nữa. Đây là cái điều không tốt. Trong khi đó, mua những cái item dưới 10 đồng đó, cái người đàn ông lại thiếu kiên nhẫn hơn người phụ nữ. 45% người đàn ông trả tiền 2 đồng, 1 đồng, hay là 3 đồng, hay là 9 đồng, ngay cả 10 đồng cũng rút thẻ ra để trả. Trong khi đó 35% phụ nữ là có cái sự kiên nhẫn hơn, người ta trả tiền mặt cho những cái item dưới 10 đồng nhiều hơn là người nam. Và họ cũng làm một thống kê những người thanh thiếu niên từ 18 đến 37 tuổi, thì những người này xài thẻ tín dụng rất ít với những cái item nào mà dưới 10 đồng. Chúng ta tưởng rằng những người thanh niên mà cầm trong cái thẻ tín dụng đầu tiên của tuổi 18 là họ xài thoải mái lắm. Nhưng thật sự ra ngược lại, quý vị, những cái lứa tuổi 18-37 họ xài tiền mặt nhiều hơn với những cái item, những cái mặt hàng mà dưới 10 đồng. Ngoại trừ cái data from cái creditcard.com thì họ cũng làm một cái interview trực tuyến từ cái điện thoại trên 1.000 người từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, thì rõ ràng cái số người này đưa ra rằng tất cả cái số đông là họ trả tiền mặt với những mặt hàng nào là dưới 10 đồng. Đây là cái thói quen chúng ta cũng nên tập, cái thú vị. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Amazon. Wow, một cái bản tin này phải nói rằng có thể là bản tin cuối của sáng ngày hôm nay, thưa quý vị. Amazon, sáng ngày hôm nay thì người đứng đầu của Amazon cũng đã tuyên bố rằng họ đang mở một cuộc điều tra rộng trên tất cả những nhân viên Amazon, trên cả 100.000 người, thưa quý vị. Lý do vì họ đã biết được, họ đã trong một thời gian âm thầm điều tra, vì họ đã biết được những nhân viên của họ, có một số nhân viên đã móc nối bên ngoài để được, đã bị mua chuộc từ bên ngoài, quý vị, mua chuộc. Và đa số đó, những người mua chuộc nhân viên này là các nhà môi giới ở bên Trung Quốc, đặc biệt là cái thành phố tên là Thâm Quyến, tiếng Tàu là Shenzhen. Cái lý do vì những người ở cái thành phố Thâm Quyến này đó, họ đã móc nối được một số đông nhân viên của Amazon. và họ đã mua chuộc những nhân viên này để thay đổi những cái review mà nó làm ảnh hưởng đến cái business của họ. Chẳng hạn như họ bán giày, bán túi sách, bán đồ điện tử, bán everything. Thí dụ mua một cái đôi giày của Trung Quốc, made in China, thì khi mà trước khi mua thì cũng đọc một cái review nào cũng hay, da thiệt tốt, đế giày mang không bị trợt, hay là da thì giặt đi mấy chục lần cũng còn mới như là mới tinh. Những cái review đó đọc qua ai cũng khoái hết, đôi giày rẻ quá chừng mà tất cả mọi thứ đều tốt hết. Mua xong rồi về thật sự ra không như ý muốn, đem về bận vài bữa, mang vài bữa thôi nó hở cái hàm như hàm cá sấu. Thì những nhân viên này đã thay đổi những cái comment, chẳng hạn thì cũng bắt đầu đánh vào nói rằng ồ đây là sự lừa đảo, đôi giày này mang mới có 3-4 ngày chưa gì hết đã hở mũi. Thì cái người nhân viên trong đó từ từ nhẹ nhàng lấy cái review ra. Lý do tại sao những người đã làm cái review như vậy đó, họ không thấy cái review họ post lên cái bản tin đó. Wow, họ cũng điều tra từ từ. Và những người những cái bản tin tốt đó, những cái review tốt, always up there, liên tục nằm trên đó. Cái điều này làm Amazon đặt một cái hội thiệt lớn. Và những người nhân viên này đã nhận số tiền từ 80 đồng đến 2.000 đồng, thưa quý vị. Những người nhân viên mà thay đổi hoặc delete những cái negative review ở Amazon đó, họ nhận từ 80 đồng chỉ đến 2.000 đồng. Và điều này đã làm Amazon đã được điều tra và họ đã biết số người này. Nhưng mà họ chắc chắn họ sẽ không đưa ra danh tánh hay là một số người là bao nhiêu người. Vậy thì cái bản tin này đó, ví dụ cũng khuyến khích quý vị khi chúng ta mua một mặt hàng nào đó từ Amazon, riêng về chúng ta coi kỹ review không thôi đó, nhưng chúng ta cũng phải ở bên ngoài để không có lấy một cái review từ Amazon. Vì Amazon có thể sẽ delete những cái review mà bad review, nhưng mà những cái bad review đó không thể delete từ trang những cái trang mạng bên ngoài, thưa quý vị. Nhà chúng ta cũng tìm hiểu từ những cái trang mạng khác như là về Walmart hay JCPenney hay là Macy hay là bất cứ nơi nào chúng ta tìm thử cái mặt hàng đó thì chúng ta coi kỹ hơn. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nhắm mắt mà coi từ cái review Amazon thì thật sự ra chúng ta cẩn thận coi chừng bị lừa. Chúng ta biết là chúng ta có được 30 ngày return mà nó dài, hay là một cái gì mặt hàng nào đó hơn 30 ngày nó bị hư thì chúng ta chắc chắn không thể return được. Xin trở lại với Minh Nhung.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay và sự phát triển cũng như là sự bành trướng của Amazon thì hiện nay ai cũng không thể phủ nhận được là rất là thông dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên một cái thương hiệu mà sẵn sàng cạnh tranh với Amazon, mình cũng hơi ngạc nhiên, đó chính là Walmart. Nhưng mà đọc một cái bản tin vừa mới đây thì thấy rằng là Walmart và Amazon hiện tại, mặc dù một bên là kinh doanh vừa trực tuyến vừa có thể shopping ở mall, còn một bên chỉ là hoàn toàn là trực tuyến thôi, thì hai bên đây là đang cạnh tranh rất là khốc liệt để mà có thể giữ được cái thế đứng trên toàn thế giới, như là hai bên cùng phát triển cái xu hướng thương mại trực tuyến nè, giao hàng theo yêu cầu hoặc là các cái dịch vụ trọn gói vân vân. Thì trong tương lai thì không biết sự cạnh tranh này sẽ dẫn đến điều gì, anh Tiến Dũng?
Thật sự ra thì nếu quý vị mà ngồi chịu khó ngồi coi kỹ lại đó thì giữa Amazon và Walmart nó khác nhau hoàn toàn một trời một vực, thưa quý vị. Thứ nhất, Amazon là một cái trang mạng mà nó vừa bán hàng của Amazon, tức là Amazon Choice, một cái khác nó giống như là eBay vậy đó. Chúng ta có thể bán tất cả những hàng nào chúng ta muốn, chúng ta tự để lên. Trong khi đó Walmart là in-house only, tức là Walmart là mua hàng và bán hàng, chứ họ không có một cái ký gửi nào trên cái website của họ. Nhưng sự cạnh tranh ở đây đó, chúng ta biết là cạnh tranh về cái doanh thu. Đôi khi người ta đưa vào, hôm nay tôi bán được 1 tỷ, Amazon tôi bán 1 tỷ 2. Như vậy thì những nhà đầu tư sẽ bắt đầu có một cái gọi là cái optimistic, tức là một cái lạc quan để đầu tư vào cái công ty của Walmart, hay là cái cổ phiếu họ sẽ tăng lên. Những cái đó thì họ cạnh tranh về cái cổ đông hay là cái cổ phiếu của họ. Còn nếu cạnh tranh về cái thương trường mà so sánh những cái mặt hàng hai bên đó, thì Amazon và Walmart hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nói về cái thế mà đứng vững trên thị trường hơn, nhiều người thích hơn, là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng Amazon, quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.